trong một cái không khí cùng một đoàn quân, cùng một đoàn dân đông đảo hùng hậu tiến về đền thánh và cùng thờ phượng Ngài. Vì sao chúng ta thờ phượng Chúa? Lời trong Kinh Thánh sách Sử Ký 1 đoạn 16 câu 23 kêu gọi chúng ta đến thờ phượng như thế này. Kính mời Thánh cùng đọc. Hỡi cả thế giới, hãy ca ngợi Chúa, hãy rao truyền ơn cứu rỗi của Ngài, hãy quy về cho Chúa vinh hiển và quyền năng xứng đáng với danh Ngài. Chúng ta cảm tạ Chúa hết lòng vì Ngài là đấng toàn năng. có thể lên đến tận trời nhưng vẫn không đủ để ca ngợi Ngài. Chúng ta tạ ơn Chúa vì Ngài không quản thân mình, phó cho chúng ta mỗi người đến và cảm tạ ơn Chúa hết lòng.
Oh, Tôi xin đọc lời của Chúa trong sách Matthew đoạn 28 từ câu 16 đến câu 20. Bấy giờ 11 môn đồ đến Galilê, lên ngọn núi mà Đức Chúa Giêsu đã chỉ cho. Khi thấy Ngài, họ thờ lạy Ngài, nhưng có vài người còn nghi ngờ. Đức Chúa Giêsu đến gần và nói với họ: Tất cả quyền bính trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy hãy đi, làm cho mọi dân trở thành môn đồ ta. Hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm báp tem cho họ. Và dạy họ giữ tất cả những gì ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta ở với các ngươi luôn cho đến tận thế.
Kính thưa quý vị mục sư, kính thưa quý ông bà anh chị em. Thật hân hạnh cho tôi sáng hôm nay được mục sư quản nhiệm cho phép chia sẻ lời Chúa với quý ông bà anh chị em trong buổi lễ thờ phượng này. Quý ông bà anh chị em vừa mới nghe đọc Kinh Thánh ở trong Tin Mừng theo Thánh Matthew chương 28 và những câu cuối cùng. Những câu đó trong hội thánh của chúng ta xưa nay gọi là đại mạng lệnh. Và như quý ông bà chị em biết, chúng ta theo Chúa thì có nhiều mạng lệnh mà Chúa truyền cho chúng ta. Đặc biệt ở trong Cựu Ước thì chúng ta biết có mạng lệnh nào, nhớ không? Trong tiếng Anh kêu là Ten Commandments, tức là 10 điều răn. Mình dịch 10 điều răn nhưng mà đúng ra commandment, khi tôi dịch Kinh Thánh tôi muốn chỉnh lại là mạng lệnh, nhưng mà tôi sợ bà con ấy thôi đã quen cái chữ này rồi. Chữ commandments tức là cái mạng lệnh của Chúa. Ten commandments, quý ông bà anh chị em nhớ đó là gì không ạ? Người chớ có thần khác ngoài ra ta. Người chớ thờ hình tượng. Người chớ làm gì nữa? Chớ dùng danh ta một cách bất kính. Người hãy nhớ ngày Sa-bát, biệt riêng ra thánh. Rồi người phải hiếu kính cha mẹ. Người chớ sát nhân, chớ phạm tội tà dâm, chớ trộm cắp, chớ làm chân dối, và người chớ tham những gì của người khác. Đó là những mạng lệnh. Nhưng trong Tin Mừng theo Thánh Matthew chương 28 từ câu 16 đến câu 20 mà chúng ta vừa mới nghe đọc, thì từ ngày có hội thánh của Chúa được thành lập cho đến nay là gần hai thiên niên, chúng ta gọi đó là đại mạng lệnh. Đại mạng lệnh nghĩa là cái mạng lệnh lớn mà tất cả chúng ta là những môn đồ của Chúa cần phải vâng giữ và làm theo. Sáng nay tôi muốn dành ít phút còn lại trước 11 giờ lễ năm để thưa với quý ông bà anh chị em về đại mạng lệnh này. Người nhận là ai? Theo câu 16 trong Matthew đoạn 28 là 11 môn đồ, nhưng mà chúng ta ngày hôm nay cũng là môn đồ của Chúa, cho nên sứ mạng đó, đại mạng lệnh đó cũng là cho chúng ta. Và thời điểm là khi nào? Chúa ban đại mạng lệnh này khi nào? Sau khi Chúa đã sống lại từ cõi chết. Một cái thời điểm nào đó giữa lúc Chúa sống lại và trước khi Chúa thăng thiên. Khi tôi còn trẻ thì tôi nghĩ là Chúa nói mấy lời này vừa xong là Chúa được cất lên trời. Nhưng mà bây giờ thưa quý ông bà anh chị em, đọc kỹ lại Kinh Thánh chúng ta thấy không phải vậy. Và Kinh Thánh nói rằng, bây giờ 11 môn đồ đến Galilê, lên ngọn núi mà Đức Chúa Giêsu đã chỉ cho. Như vậy thì nơi Chúa truyền đại mạng lệnh này là ở trên một ngọn núi ở Galilê. Còn Chúa thăng thiên là ở đâu quý ông bà anh chị em? Chúa thăng thiên là ở bên ngoài thành Jerusalem, ở gần làng Bethany. Mà từ một cái ngọn núi ở Galilee, mà các học giả Kinh Thánh thường nghĩ là đó là núi hóa hình. Thì bất cứ vùng nào trên miền Galilee mà đi xuống cho tới Jerusalem là đi tới 80 mai, 85 mai, hay là hơn trên dưới 80 mai. Mà hồi đó không có xe hơi như bây giờ, cho nên họ đi bộ là chính. Cho nên đi phải mất 3 ngày nữa. Còn Chúa Thăng Thiên là Chúa Thăng Thiên ở làng Bethany, ở trên núi Ô-liu, mình đi ra phía đông của Jerusalem, bước xuống thung lũng, rồi đi lên, thì tới cái làng Bethany là gần, chỉ cách 3 mai từ thành Jerusalem mà thôi. Và Kinh Thánh nói rằng, câu 17 nói rằng, khi thấy Ngài thì họ thờ lại Ngài. Nhưng có một vài người còn nghi ngờ. Tại sao họ nghi ngờ, quý ông làm cho em? Chữ nghi ngờ này trong tiếng Greek là distazo, có nghĩa là khó tin. Họ còn do dự, họ còn lưỡng lự. Và như chúng ta biết, khi Đức Chúa Giêsu phục sinh thì tối hôm đó Chúa đã hiện ra cho họ rồi. Rồi sau đó Chúa biến mất. Một tuần sau Chúa hiện ra thì lần này có ông Thomas. Nhưng mà rồi sau đó sứ đồ Giăng có ghi trong Tin Mừng theo Thánh Giăng chương 21 nói rằng lần thứ ba Chúa hiện ra ở đâu? Ở bờ hồ Galilee, tức là đi ra phía bắc. Và ở đó Chúa hiện ra cho mấy người? Cho 7 người thôi. Có 7 môn đồ của Chúa ở đó. Như vậy còn 4 người kia không có mặt ở đó. Nhưng mà khi Chúa truyền đại mạng lệnh này thì có tới 11 môn đồ. Cho nên có lẽ 11 môn đồ này hơi nghi ngờ một chút, hơi lưỡng lự một chút. Mặc dù họ đã gặp Chúa 2 lần rồi nhưng mà không biết bao nhiêu lâu rồi mà không có gặp lại Chúa. Bây giờ đùng cái Chúa hiện ra lần nữa, Chúa truyền đại mạng lệnh này cho họ. Nhưng mà cái chữ nghi ngờ này không có nghĩa là Chúa, họ nghi ngờ Chúa không có sống lại. Nhưng mà họ lấy làm lạ, họ do dự, họ không biết tại làm sao mà Chúa biến mất rồi Chúa hiện ra. Chúa đã chết, họ đã thấy rõ ràng, họ thấy Chúa được chôn rõ ràng. Bây giờ Chúa sống lại rồi, Chúa biến mất, Chúa cứ hiện ra như thế này. Thành làm cho họ hoang mang, họ do dự. Đó là cái ý nghĩa của cái chữ này. Và thưa quý ông bà anh chị em, điều tôi muốn nói chỗ này là như thế này, là khi Chúa truyền đại mạng lệnh này cho các môn đồ của Chúa thì Chúa truyền điều này ở Galilee, cách Jerusalem 3 ngày đường, một cái khoảng thời gian giữa lúc Chúa phục sinh cho đến lúc Chúa thăng thiên, nhưng mà không phải ngay lập tức, lúc sắp sửa vài phút trước khi Chúa thăng thiên. Nhưng mà đây cũng là một thời gian nào đó trong cái khoảng thời gian 40 ngày trước khi Chúa thăng thiên sau khi Chúa sống lại. Nhưng mà điều chính tôi muốn thưa với quý ông bà anh chị em là chỗ điểm này. Chúng ta thường thuộc câu Kinh Thánh nói rằng, vậy hãy đi làm cho mọi dân trở thành môn đồ ta, nhân danh Đức Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh, làm bắt tên cho họ và dạy họ giữ mọi điều ta đã truyền cho các người. Hầu như đa số chúng ta đều thuộc 2 câu Kinh Thánh đó. Tuy nhiên, kính thưa quý ông bà anh chị em, động từ chính trong cái đại mạng lệnh này không phải là hãy đi, cũng không phải là hãy làm bắp tem, dầm mình hay là tưới nước hay là rác nước hay là như thế nào, không phải là làm bắp tem, và cũng không phải là dạy, mà động từ chính là hãy làm cho người khác trở thành môn đồ của Chúa. Đó là cái động từ chính trong mấy câu Kinh Thánh này. Trong tiếng Greek gọi là mathetoustate, mà trong tiếng Việt chúng ta phải dành dịch ra gần 7-8 chữ mới có thể diễn đạt được ý nghĩa này, tức là làm cho người khác trở thành môn đồ của Chúa. Mathetoustate có nghĩa là như vậy. Và đây là cái động từ chính của mạng lệnh này của Chúa. Cho nên vấn đề chính của chúng ta trong việc thi hành đại mạng lệnh của Chúa là làm sao cho mọi người, mọi dân tộc trở thành môn đồ của Chúa, chứ không phải là làm sao cho mọi người đi nhà thờ cho đông, không phải làm sao để rủ người ta theo đạo mình hay dụ người ta theo đạo mình, theo người ngoài nói kêu mình là hay đi dụ đó. Nhưng không, mạng lệnh hay là đại mạng lệnh của Chúa cho quý ông bà chị em và tôi là làm sao để giúp cho người ta trở thành môn đồ của Chúa, họ có đi nhà thờ hay không, mình không thể đánh giá đời sống thuộc linh của họ như vậy được. Mình coi thử họ có được biến đổi để trở nên giống như Chúa và làm môn đồ của Chúa, giúp cho những người khác được trở thành môn đồ của Chúa hay không. Đó là cái mạng lệnh của Chúa. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng chỉ có giáo hội của chúng ta mới làm cho người ta trở thành môn đồ của Chúa, mà giáo phái khác thì chúng ta cũng như nói hạ người ta xuống. Không, không. Ai tin kính Chúa muốn giúp cho người khác trở thành môn đồ của Chúa thì đó là điều mà Chúa đòi hỏi chúng ta phải làm. Bây giờ tôi muốn nói đến mấy điểm, còn có 10 phút còn lại. Tôi muốn thưa với quý ông bà anh chị em về những cái cách thông dụng để chúng ta có thể thực thi đại mạng lệnh của Chúa. Điều này tôi nghĩ rằng quý ông bà anh chị em hầu hết đã biết rồi, hoặc là lên internet tìm cũng đã có thể thấy rồi. Nhưng mà giờ tôi muốn nhân cơ hội này để nhắc lại cho quý ông bà anh chị em. Cách thứ nhất mà có lẽ đa số chúng ta biết, đó là personal evangelism, bằng cách direct approach, tức là mình trình bày trực tiếp về tin mừng của Chúa hay niềm tin của mình cho một người nào đó. Direct approach. Chúng ta trong vùng Orange County này, trong những năm trước, khi mục sư Thomas Sabin còn sống, ông hay tổ chức cái chương trình kêu là EE, tức là Evangelism Explosion. Và tôi khi mới bắt đầu ra hội thánh trở lại, thì lúc đó ông còn làm phụ tá cho một hội thánh Mỹ ở trên Omaha, Nebraska. Thì tôi đã mua vé máy bay và bay lên đó để học cái Evangelism Explosion với ông. Xin phép quý ông bà anh chị em. Và tôi cũng có chứng chỉ đồ này kia khác nào hết. Rồi lúc học thì rất là hăng, nhưng về làm một vài lần thì tự nhiên cái xỉu xuống, làm không được. Tại vì đối với người Việt mình mà gặp cái đó, nếu hôm nay bạn qua đời, bạn có biết chắc 100% là bạn sẽ được vào thiên đàng không? Chưa gì mới gặp ta tưởng mình trụ ẻo người ta chết. Tôi là thấy nó không được rồi. Rồi xong cái mình mới hỏi câu tiếp, nếu mà Chúa cho, giả sử như Chúa cho bạn được lên thiên đàng, thì Chúa hỏi, theo ngươi thì tại sao ta cho ngươi vào thiên đàng? Bạn trả lời sao? Quý bạn chị em ai học EE rồi có nhớ cái đó không? Cái đó là kêu là personal approach, làm chứng trực tiếp. Và có lẽ nhiều người nghĩ rằng đi làm chứng là phải nói trực tiếp như vậy. Nhưng mà thưa quý ông bà chị em, cũng có cách khác nữa. Mình có thể chia sẻ tin mừng, mình có thể thực thi mạng lệnh của Chúa. Tức là testimonial approach, tức là chia sẻ đức tin bằng kinh nghiệm của mình. Tức là mình kể lại kinh nghiệm bản thân của mình thôi. Trước khi mình tin Chúa thì mình sao, mà bây giờ mình tin Chúa thì bây giờ mình con người mình nó như thế nào? Trước khi mình chưa tin Chúa thì mình mà trước khi mình tin Chúa thì mình nói chữ nho, mà bây giờ thì là mình là ngôn ngữ của mình thay đổi, lòng dạ của mình thay đổi, cái suy nghĩ của mình thay đổi, vân vân và vân vân. Có phải không ạ? Cho nên mình làm chứng là mình cứ kể lại thôi, mình chỉ thuật lại cái gì mà Chúa đã nhờ biết Chúa, nhờ tin Chúa, nhờ lời Chúa mà đời sống mình được biến đổi. Thì cái đó kêu là làm chứng về kinh nghiệm bản thân của mình. Có sao nói vậy người ơi? Đừng có vẽ vời gì thêm, rồi người ta thấy hay cái vẽ vời bậy bạ, người ta nói anh này xạo rồi, hay là chị này xạo. Mình có sao mình nói vậy? Thì cái đó gọi là testimonial approach, làm chứng, chia sẻ kinh nghiệm cá nhân. Ở trong Kinh Thánh có câu chuyện mà Sứ Đồ Giăng viết ở trong Giăng đoạn 9 về việc Chúa chữa lành cho một người mù. Quý ông bà anh chị em nhớ không? Nhớ câu chuyện đó rồi hả? Thì nhà cầm quyền Do Thái họ vẫn cứ chống đối Chúa, cho nên họ nói cái này không có thể nào có được. Họ kêu cha mẹ của cậu đó tới hỏi, có phải đây con bà không? Đúng rồi, con tôi. Nó lớn rồi, bây giờ hỏi nó cho tụi tôi không có dám. Tại vì người ta có, ta nói hỏi ai mình xin nhận Chúa là đấng cứu thế, thì họ sẽ đuổi ra khỏi hội đường, giống như đuổi khỏi nhà thờ vậy. Người ta sợ lắm, người ta không có muốn. Cho nên hỏi, thì khi kêu cầu đó vô lần nữa, hỏi nè, hãy tôn vinh Đức Chúa Trời. Chúng tôi biết người ấy, tức là Đức Chúa Giêsu là kẻ tội lỗi. Thế anh này anh trả lời sao với ông bà Diệm nhớ không? Người ấy có tội hay không thì tôi không biết. Nhưng mà tôi biết một điều lạ. Trước tôi mù, mà bây giờ tôi sáng. Chỉ vậy thôi. Hồi trước tôi là người như thế nào, nhưng mà bây giờ nhờ gặp Chúa, nhờ hiểu biết Chúa, nhờ đi nhà thờ, được nghe giảng lời Chúa, được học Kinh Thánh, được tham dự nhóm nhỏ, được sinh hoạt với Hội Thánh. Bây giờ con người tôi nó như thế nào? Chỉ kể lại bên dưới đây thôi. Đó kêu là làm chứng bằng cách chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của mình. Và một cái cách nữa là kêu là relational approach, tức là chia sẻ đức tin với người quen thân của mình. Chúng ta nhớ trong Kinh Thánh có chuyện ông Levi, tức là ông Matthew đó, khi ông ngồi ở bàn thu thuế, Đức Chúa Giêsu đi ngang qua kêu hãy theo ta, ông bỏ ông đi theo Chúa. Nhưng mà câu chuyện của ông không có ngừng ở đó. Ông mới về, ông tổ chức một cái bữa tiệc thật là thịnh soạn. Ông mời bạn bè ông là những người thu thuế và những người khác tới dùng bữa, và ông mời Chúa tới nữa. Có phải không? Ông không có biết nói về Chúa làm sao. Ông chỉ có biết một cách là mời người ta tới rồi mời Chúa đây, thì để cho người ta có dịp này. Có những có lẽ bạn bè ông nghĩ này, ôi anh đương có một good job như thế này, làm ngày thu thuế là thôi, make money easy way, ha, được chính quyền hỗ trợ này kia. Nhưng mà tại sao bây giờ lại anh quit cái job này và anh đi theo ông này trở thành homeless? Tại vì Chúa đâu có nhà có cửa gì đâu. Chúa đi theo buổi đời từ Bắc Chí Nam đi, Chúa đi đâu không đi theo đó. Thì người ta rất là curious, rất là thắc mắc. Cho nên có lẽ họ kéo tới, họ nghe, nhưng mà ổng có gì, ổng giới thiệu đây là Chúa của tôi, đây là cái đấng mà tôi bỏ mọi sự đó mà tôi đi theo. Thì thưa quý ông bà chị em, bây giờ mình không có thấy Chúa ở đây một cách cụ thể nữa, bằng xương bằng thịt nữa. Nhưng mà mỗi Chủ nhật các tôi tới, Chúa đứng đây giảng, ca đoàn đứng đây hướng dẫn chúng ta hát, rồi những sinh hoạt trong Hội Thánh. Quý ông bà chị em có thể làm gì? Invite, mời người thân, mời bạn hữu đến thờ phượng Chúa, đến nhóm nhỏ của mình, đến các sinh hoạt của trong Hội Thánh mình. Cái đó kêu là invitational approach, mình mời người ta đến để qua đó người ta có dịp biết đến Chúa của chúng ta. Cái đó gọi là một phần, một cách trong việc thực thi mạng lệnh của Chúa. Mà tôi nghĩ cái cách này thì có lẽ quý ông bà chị ai cũng có thể làm được. Xin phép quý ông bà. 90 năm trước, quê tôi, quý ông bà chị em nghe cái giọng tôi là biết rồi, tôi là dân nẩu thứ thiệt á. Quê lắm lận. Thì tôi mới về quê thăm. Thì tôi được biết là 90 năm trước, có một ông ở trong quê của tôi á, từ Bình Định, Phú Mỹ Bình Định mà đi vô trong Sài Gòn để học nghề may đồ tây, may đồ vest như thế này. Bởi 90 năm trước bà con mình mặc bà ba, với lại nếu mà áo dài khăn đóng đồ này thì sợ may đồ đó là chính. Nhưng mà học may đồ tây thì phải đi có ai để chỉ cho mình. Thì ông này ông đi vô Sài Gòn học may. Thì trong thời gian ông học may đó, thì có người nói về Đức Chúa Giêsu, giới thiệu về Chúa cho ông, và ông tin Chúa, rồi giúp cho ông được hiểu biết Chúa. Khi ông trở về quê, học xong nghề rồi trở về quê, thì ông mới làm chứng lại cho bà con, bạn bè, những người trong quê chúng tôi, và trong đó có một ông cụ bên nội của tôi tin nhận Chúa. Rồi ông cụ đó làm chứng cho bà nội của tôi, rồi cho cha mẹ tôi, rồi gia đình cha mẹ tôi tin Chúa. Sau này Chúa kêu gọi ba tôi đi hầu Chúa, rồi tới bây giờ tới chúng tôi được biết Chúa. Và có nhiều người trong Hội Thánh của chúng tôi, ở hồi đó kêu là Hội Thánh Trà Thung, bây giờ nó không còn cái Hội Thánh đó nữa, bây giờ đổi tên rồi. Bây giờ bom đạn bắn sập nhà thờ rồi, nhà nước lấy đất đem phát cho những cán bộ có họ hết ráo rồi. Kỳ rồi tôi về tôi xin lại, nhưng mà có vẻ họ đòi như kiểu này ra mới cho được một chút, mà chưa chắc đã được. Cho nên khó lắm quý ông bà chị em ơi. Nhưng mà dù sao Hội Thánh không phải là miếng đất, Hội Thánh là con người. Cho nên vẫn còn cả mấy chục người, gần cả trăm người ở đó vẫn còn tin kính Chúa. Cho nên thưa quý ông bà chị em, bắt đầu từ một người đi học may, rồi đi về làm chứng lại cho người bà con bạn hữu của mình. Cái đó gọi là relational approach. Nên tôi cũng mong với ông bà chị em, những gì mình làm chứng cho người khác bây giờ, mình không biết nó 100 năm sau nó sẽ kết quả như thế nào. Nhưng mà mình cứ trung tín đi. Mình chỉ làm cái gì được trong khả năng của mình thôi. Và một cái approach nữa. Hết giờ rồi sư hả? Gọi là invitational approach. Tức là mời người khác đi tham dự. Giống như mời người khác đi nhà thờ đấy. Chúng ta nhớ chuyện người đàn bà Samari không? Chúa đến xin nước bà xong rồi thì Chúa gửi chuyện nói chuyện với bà xong. Chúa nói về bà có đời tư của bà. Bà mới giật mình. Kinh Thánh rồi, bà bỏ cái vò đó, bà chạy vô trong thành. Bà nói cho mọi người biết là hãy ra xem một người đã nói với tôi mọi điều tôi đã làm. Người ấy chẳng phải là Đấng Christ sao? Thế là bà con ở trong là thành Samaria kéo ra gặp Chúa, rồi họ mời Chúa ở lại. Tức là invite people, mời họ đi nhà thờ, mời họ tham dự, mời họ đến gặp Chúa. Bà này bà đã mời Chúa. Và một cách nữa là kêu là service approach, tức là chia sẻ đức tin bằng hành động. Francis de Assisi, mà bây giờ Đức Giáo Hoàng lấy cái tên Francis, tức là lấy cái tên của cái ông này, Francis de Assisi, nói một câu như thế này mà tôi rất là thích. Ông nói rằng, preach the gospel of times, if necessary, use words. Có nghĩa là gì? Hãy giảng đạo, hãy giảng tin mừng luôn luôn, mọi lúc mọi khi, mà khi nào cần thì mới dùng tới lời nói. Có nghĩa là qua cách sống của mình, qua cách ăn nết ở của mình, đặc biệt là qua cách phục vụ của mình. Người khác họ có cái nhu cầu gì đó, mình tới mình bày tỏ cái tình thương mình qua cái hành động, mình giúp cho người ta trong cái lúc người ta cần. Lúc người ta buồn, người ta cần một người bạn, có một cần một lỗ tai, cần có người yên ủi, cần có người thăm viếng. Mình giúp người ta trong lúc cần, mình touch được cái lòng họ. Rồi từ đó mới có cái nhịp cầu để dẫn đưa họ đến với Chúa. Cho nên phục làm chứng hay là thực thi đại mạng lệnh của Chúa bằng cái sự phục vụ rất là quan trọng. Trong cái đáng có chuyện bà Tabitha, quý ông bà nhớ không? Bà quá thôi. Mà bà làm gì? Bà may đồ, may quần áo hồi xưa đâu phải như bây giờ mình ra chợ. Tôi xin lỗi quý bà, về tủ mặc cả năm chưa chắc gì có bộ, đụng tới một bộ nữa. Có cái để không biết mấy chục bộ ở trong nhà. Xin lỗi nói gì đụng chạm nha. Nhưng mà tôi biết nhiều bà có quần áo rất là nhiều. Nhưng mà bà Tabitha thời xưa đó, người ta đâu có máy may như bây giờ. Người ta có Made in China rồi đem qua đây họ bán nhiều đâu. Hay là Made in Việt Nam đâu. Họ may một cái bộ đồ công phu lắm. Và Tabitha này, bà may đồ và giúp cho những người nghèo. Cho nên khi bà qua đời, chúng ta thấy làm sao? Mấy cái bà mà họ, bà cho quần áo đó, đến là họ cầm quần áo đó. Họ chỉ trong phía này, đây là những quần áo mà lúc mà bà Tabitha hay bà Đô Ca, bà còn sống, bà may và cho chúng ta. Service giúp cho người khác, đáp ứng được nhu cầu của người khác. Dù lớn, dù nhỏ, dù đơn sơ, hay là dù như thế nào, thì những điều đó người ta vẫn nhớ. Nhớ phải không? Khi bà chết rồi người ta không nhớ gì nhiều, ta chỉ nhớ là này, lúc bà còn sống bà thương tôi này, bà may cho tôi bộ đồ này, bà cho tôi cái này cái kia. Cho nên thưa quý ông bà chị em, còn nhiều cách nữa mà tôi soạn bài giảng dài lắm, nhưng mà thôi hết giờ rồi, tôi không dám lố giờ của một sĩ đàm rồi. Cho nên tôi xin phép cái dịp khác tôi sẽ chia sẻ với quý ông bà chị em thêm. Cầu xin Chúa ban phước cho quý ông bà chị em. Đây là những điều đơn sơ mà tôi nghĩ rằng đa số chúng ta ai cũng có thể làm ở trong cái bước đường theo Chúa của mình để thực thi đại mạng lệnh của Chúa. Tôi xin phép được ngưng bài giảng ở đây. Bây giờ xin chúng ta hướng lòng về Chúa hiệp chung cầu nguyện. Thế là Chúa và Cha kính yêu của chúng con, chúng con cảm ơn Ngài vì Ngài đã thương chúng con. Ban con một của Ngài là Đức Chúa Giêsu giáng thế làm người để chịu chết chuộc tội cho chúng con. Và Chúa đã truyền cho chúng con đại mạng lệnh của Ngài là hãy đi làm cho mọi dân tộc, mọi người trở nên môn đồ của Chúa. Và Chúa ơi, chúng con biết chúng con vẫn còn có nhiều khuyết điểm, chưa hết lòng thực thi mạng lệnh của Chúa. Hôm nay chúng con được nhắc nhở những điều Chúa đã truyền cho chúng con, và cũng được nhắc nhở về những phương cách chúng con có thể chia sẻ đại mạng lệnh của Chúa hay tin của chúng con cho người khác. Chúng con có thể chia sẻ cho người khác qua sự trực tiếp nói chuyện với họ bằng kinh nghiệm cá nhân của mình, hoặc chia sẻ với những người thân quen của mình, giới thiệu họ với Chúa, hoặc là giới thiệu họ, dẫn dắt họ đi nhà thờ, hoặc là vào các sinh hoạt của Hội Thánh, và đặc biệt là chia sẻ với họ qua sự phục vụ, sự giúp đỡ. Lạy Chúa, xin Ngài cho chúng con nghe và thể làm theo. Nếu Chúa cho chúng con có cách nào khác hơn, xin Chúa Ngài giúp cho chúng con, để chúng con bằng mọi cách chúng con có thể chia sẻ tình thương của Chúa và dẫn đưa người khác đến sự nhận biết Ngài, để cuối cùng họ trở thành môn đồ của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con xin thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chuyện